Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Và toàn thể Phật tử, tôi cũng đã được học rất là trực quan di động để những tư duy chủ trương. Và tôi học ở miền Nam chùa Pháp, thầy cũng giảng, và qua sách vở tôi xem rất nhiều, kể cả như là Văn Hóa tập 1, Văn Hóa tập 2, rồi Đường Sư Mây Trắng, rồi Phổ Thông của Phật tập 1, tập 2, tập 3 và các cái sách phụ tôi xem hết. Và trước khi đi tu khóa này thì tôi đã xem một cái quyển như vậy là cẩm nang của 123 cái trong hết. Thế thì tôi mới chứng minh là trực quan hành động với tư duy chủ trương, vì tôi nghe sách giảng và các thầy giảng. Đấy là vấn đề là đọc nghe và tiếng là chăm sách. Thế hôm nay tôi đi đến đây và qua 4 ngày thì các thầy giảng và tất cả các cái hình ảnh thì tôi chứng minh là có thật. Đấy, có thật. Tức là gạch ngói kia xây lên cái tháp kia dành dành rồi, chứ không phải
tôi hỏi
đó. Thì giờ tôi xin giảng, bây giờ tôi hỏi lại, tôi xin thầy tôi hỏi là bây giờ là thông thất sinh, đấy là điều quan trọng nhất. Thế là phải bây giờ con không may, con ăn rau thì rau thì nhặt thì cũng có cái sơ xuất, thì có con sơ con bọ trong đó thì không biết được. Thế bây giờ con bỏ vào bồng ăn thì cái trường hợp đó có phản sát sinh không? Thế con xin hỏi câu biết thế thôi, nó mua nhà phẩm.
Trên thực tế đó thì không có sự ăn chay tuyệt đối. Ngay cả việc ăn rau, quả, củ, ngũ cốc theo phong cách vegan, tức là không ăn trứng và sữa, sự ăn chay tuyệt đối cũng không thể có mặt. Lý do rất đơn giản là ở trên rau, quả, củ đều có các vi trùng, các vi sinh vật nấu nướng đều dẫn đến tình trạng cái chết của các vi sinh vật này. Cho nên điều đạo đức thứ nhất Đức Phật dạy dành cho người tại gia chủ yếu là không giết người, vì đây là hành động tôn trọng sự sống. Trên nền tảng đó, người giữ điều đạo đức này sẽ góp phần xây dựng hòa bình. Trong những trường hợp vệ quốc để giữ được tính độc lập chủ quyền của dân tộc đó, thì giới luật đại thừa có phần khai, tức là nới rộng như là một trường hợp ngoại lệ. Khi làm công việc đó thì kinh Đại Bát Niết Bàn có một đoạn như sau: cũng là một động cát bốt cò, người làm công việc vệ quốc sẽ phải khởi lên 3 đức tính, đó là bi, trí và dũng. Bi đây là tình thương, không muốn cho đồng loại của mình bị ngoại xâm giết một cách vô tội vạ. Bi đây cũng còn thể hiện thương tưởng kẻ ngoại xâm vì thiếu hiểu biết hoặc vì nhân sức mạnh mà làm các việc tội khổ cho dân tộc nhược tiểu hơn mình về phương diện quân sự. Dũng là bản lĩnh thấy rõ việc làm đó chắc chắn là có nhân quả, đặt lên một bàn cân nhân quả mà ta phải chịu do việc giết vật ngoại xâm để bảo vệ tổ quốc vẫn ít hơn là cái quả phúc mà ta bảo vệ sự sống cho dân tộc của mình để ngăn chặn cái tình trạng bất công đó. Và trí đây được hiểu là sự sáng suốt, dứt khoát, quyết định, không nuối tiếc, không sợ hãi, không do dự. Ba đức tính đó được thực hiện trong lúc chúng ta làm công việc vệ quốc, và do vậy đưa lên bàn cân nghiệp xấu do ta giết kẻ giặc ngoại xâm ta phải mang. Nhưng mà phước quả về tuổi thọ, sự sống bình yên, hòa bình, thái bình, thanh bình đối với toàn dân tộc đó, là lớn hơn rất nhiều. Nhân quả thường diễn ra theo công thức bù trừ, và do vậy vẫn tốt hơn. Đó là trường hợp vệ quốc. Và trong những trường hợp tự vệ, luật pháp cũng cho phép. Giới luật đạo Phật Đại Thừa cũng cho phép qua khái niệm khai, tức là mở rộng. Trở lại vấn đề của câu hỏi, là trong khi ăn rau, quả, củ, sâu, bọ, côn trùng, vi sinh vật bị giết do chúng ta nấu nướng chiên xào, cái đó là hoàn toàn không có ác ý của chúng ta, cho nên sự chết đó không liên hệ trực tiếp đến nghiệp chúng ta làm. Và luôn tiện đây chúng tôi xin gợi ý thêm, trong truyền thống ăn mặn của người Ấn Độ đó, mỗi gia đình, mỗi cá nhân rất ý thức nên họ không ăn các con vật nhỏ như là người Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản. Họ ăn các con cá lớn, các con vật lớn. Như vậy gia đình ăn mặn trong một ngày hoặc vài ngày chỉ góp phần kết liễu sự sống của một đơn vị sinh vật thôi. Đó là cách hạn chế nghiệp sát một cách tối đa. Nên người ăn mặn đừng nên trực tiếp giết. Khẩu vị của việc ăn mặn các thực phẩm tươi sống và các thực phẩm đã được chế tác an toàn thực phẩm rồi là không khác nhau. Nhưng về phương diện tâm lý, chúng ta thường ngộ nhận rằng ăn tươi sống mới ngon, còn ăn con vật đã làm sẵn không ngon. Đó là cảm giác thôi, còn thực tế thì khác rất xa. Các Phật tử sống ở Hoa Kỳ và Canada, nói chung là ở phương Tây, thấy rất rõ phần lớn người phương Tây ăn thực phẩm đông lạnh đó. Họ không trực tiếp giết, phần dân bắt giết làm thịt an toàn thực phẩm, quy trình ISO đều do dân nghèo ở các quốc gia nghèo làm. Nghiệp sát đó dân nghèo chịu, thực phẩm ngon đó, dân giàu ăn. Đưa lên bàn cân nhân quả đó thì ai khôn nhờ dạy chịu. Cho nên để giữ gìn sức khỏe cho bản thân và các thành viên trong gia đình, chúng ta cố gắng làm vệ sinh phòng ốc thật sạch để không có chuột, gián, kiến, mối, ruồi, muỗi. Và do vậy ta không cần phải sử dụng đến các máy mà việc sử dụng nó dẫn đến cái chết của rất nhiều các loài sinh vật vừa nêu. Đó là cách chúng ta hạn chế nghiệp sát trong khả năng có thể được, và đồng thời phát triển các nghiệp bảo hộ sự sống, giúp đỡ sự sống để phước báo được tăng trưởng và cái niềm an vui hạnh phúc đó có mặt ở trên cõi đời này. Xin yêu câu hỏi khác.